Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông." Người nói tiếp: "Quả thật, ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà góa trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà góa đó, nhưng được sai đến bà góa tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được làm sạch, ngoại trừ Naaman người Syria." Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, chị em. Qua bài phúc âm của Chủ nhật thứ tư, năm C, Luca trình bày cho chúng ta khi Chúa Giêsu về lại Nazareth thì Ngài đã vào hội đường, Ngài đã đọc sách tiên tri Isaiah và sau đó Ngài nói: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe." Ngài đã giảng, đã chia sẻ và không phải là một cái lời suông mà Isaiah đã loan báo từ mấy trăm năm trước. Nhưng mà những lời đó hôm nay được ứng nghiệm. Ứng nghiệm ở đâu? Chính Chúa Giêsu. Chính nơi Ngài là vị tiên tri, vị cứu thế mà tiên tri Isaiah đã loan báo. Ngài đến để rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, công bố năm hồng ân của Chúa, chữa lành cho bao nhiêu tâm hồn đau thương và những con người bệnh tật. Chúa quan tâm tới những người nghèo khó và Ngài đã thực hiện. Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Và chúng ta thấy phản ứng bước đầu của những người dân Nazareth là họ thán phục về những lời từ miệng Chúa Giêsu thốt ra. Nhưng mà khi họ suy tính lại, họ biết quá về vị Giêsu này. Người này không phải là con Giuse sao? Một bác thợ mộc Giuse và chính Chúa Giêsu cũng là một bác thợ mộc. Ở đó cả 30 năm, họ biết quá. Là nơi sinh trưởng của Ngài, nơi Ngài sống mấy chục năm. Và họ muốn Chúa Giêsu cũng thực hiện những phép lạ như đã làm ở tại Capernaum, ở tại nơi này nơi nọ và danh tiếng Ngài đã đồn. Thì bây giờ mọi người đã biết thì Ngài phải thực hiện cho cái nơi sinh trưởng của Ngài để mọi người được hưởng những phép lạ đó. Nhưng chúng ta thấy điều gì? Chúa Giêsu hiểu quá về lòng của họ. Chúa Giêsu biết họ đang suy tính, đang tận dụng cơ hội cho làng Nazareth. Nhưng Chúa Giêsu nói thẳng với họ: hẳn là các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Tức là làm thầy thuốc, làm một người làm nhiều phép lạ thì phải làm cho làng mình đi. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Họ muốn như vậy, và Chúa Giêsu đã đọc được lòng của họ, ý nghĩ của họ. Nhưng mà Chúa Giêsu đã lấy chính cái sự kiện, những gì đã xảy ra trong lịch sử, để nói cho họ sứ mệnh của Chúa không phải riêng gì cho thân tộc, cho cái quê hương hay làng xóm của mình, mà sứ mệnh của Chúa là cho tất cả mọi người, cho cả một đất nước Israel và các dân nước khác nữa, chứ không phải dừng lại ở trong một cái vùng đất Nazareth với những thân tộc, những người bà con lối xóm, và chỉ giới hạn ở đó. Nhưng mà điều quan trọng không phải là những phép lạ, mà lời của Chúa. Lời của Chúa là lời để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa phải làm cho chúng ta thay đổi cuộc sống. Cho nên phép lạ cũng chính là lời của Chúa. Chính lời làm cho sinh ra các phép lạ. Khi người ta tin vào lời của Chúa Giêsu thì người ta mới, lời đó, lời của Chúa mới biến đổi được dân chúng và mới tạo ra một thế giới mới, thế giới của tình yêu, thế giới của công lý cho Thiên Chúa Cha. Cho nên người ta chỉ có chú ý về những phép lạ để có lợi cho mình ngay trước mắt. Đức Giêsu không cứu chúng ta bằng cách làm phép lạ đâu, nhưng bằng cách loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, và chính Ngài đã hy sinh mạng sống cho chúng ta để cứu chúng ta, chứ không phải là những phép lạ. Phép lạ chỉ để chứng minh Ngài là Thiên Chúa, và phép lạ cũng nói lên cái lời của Ngài là lời tác động. Lời của Ngài truyền cho những ai tin vào Ngài thì được chữa lành. Nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu là lời tác động, là lời hằng sống, là ngôi lời của Thiên Chúa, là lời sáng tạo, là lời chữa lành, là lời quyền năng. Vì vậy, ở đây chúng ta phải hiểu đúng theo cái chương trình của Chúa, và Chúa đưa ra cái ví dụ rõ ràng mà quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thờ Elia khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói xảy ra thì có biết bao nhiêu bà quá, nhưng mà Elia không được sai đến với một bà nào trong Israel, mà lại sai tới một bà quá ở tại Sidon, là chúng ta thấy là cái vùng ngoại đạo. Tiro và Sidon là cái vùng phía tây bắc giáp Địa Trung Hải, vùng Phoenicia rồi, không phải là vùng của dân tộc Israel nữa. Rồi cả thời của tiên tri Elise cũng vậy. Biết bao nhiêu người cùi, người phong hủi rất là nhiều, nhưng mà chỉ có ông Naaman người Syria ở phía đông của nước Do Thái, là một nước thù nghịch với nước Do Thái, nhưng mà ông quan này Naaman lại được chữa lành khỏi bệnh cùi. Cho nên khi nghe tới đó thì mọi người phản ứng ngay lập tức, tức là không có lợi dụng gì được Chúa Giêsu làm phép lạ ở đây, và họ chỉ muốn được xem thấy phép lạ thôi. Cũng giống như những người lãnh đạo Do Thái giáo đòi dấu lạ từ trời biểu diễn cho họ coi thôi, để họ nói rằng họ coi những dấu lạ từ trời Chúa Giêsu biểu diễn rồi họ sẽ tin Chúa Giêsu. Nhưng mà không phải, đó là chỉ là một cái thách thức ở bên ngoài. chứ không có biến đổi được lòng người. Cho nên Chúa Giêsu không có làm những cái dấu lạ mà không có niềm tin. Khi tin vào lời của Chúa, khi tin vào Chúa Giêsu, vào lời của Ngài thì phép lạ nó xảy ra. Vì lời của Chúa Giêsu là lời tác động, là lời biến đổi lòng người. Vì vậy chúng ta thấy họ đã đầy căm phẫn và họ trỗi dậy trục xuất người, mà một đám đông đưa Ngài lên trên triền núi của cái nước cái vùng Nazareth. Nó có một vùng triền núi cao, đưa lên đó, một bên là vực thẳm với đá dốc, để xô Ngài xuống để giết chết Ngài. Vì họ căm phẫn, khi người ta tức giận lên thì cái gì người ta cũng có thể làm để trả thù. Nhưng mà Chúa nhìn thẳng vào họ, Ngài đã rẽ qua ở giữa họ mà đi, chứ không đi ở bên lề vực thẳm để cho họ xô Ngài xuống vực thẳm. Nhưng mà Chúa đã đi giữa họ, giữa một đám đông, Ngài tách ra ở giữa họ để đi. Và không ai giữ Ngài lại được, bởi Ngài nhìn thấy trực tiếp cái ý đồ xấu của họ. Và Ngài còn sứ mạng phải tiếp tục để rao giảng tin mừng cho khắp Israel và tiến về Jerusalem để đến thập giá, qua tử nạn đến phục sinh vinh quang. Cho nên bắt đầu của phúc âm thánh Luca, chúng ta đã thấy cái dấu hiệu của thập giá đã bắt đầu. Sự từ chối của những người làng quê tại Nazareth đi lần tới Jerusalem và chết trên thập giá. Ơn Chúa là một ơn nhân không, từ Thiên Chúa mà đến, chứ không phải là cái điều kiện con người phải đặt ra cho Thiên Chúa. Nazareth không tin vào Chúa, không muốn hiểu những ân huệ của Chúa ban cho một cách nhân không. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Khi con người đòi hỏi Thiên Chúa, hưởng những ân huệ của Chúa, mà con người không tin vào Chúa, chỉ đi tìm cái phép lạ, tin vào những cái quà tặng của Chúa, mà không đi tìm chính Chúa, thì được cái gì? Cũng chẳng qua là mấy chục năm sống trên trần gian thôi. Cho nên những phép lạ của Chúa Giêsu đòi chúng ta có niềm tin, và niềm tin đó đưa chúng ta sự biến đổi, như từ niềm tin vào Chúa đưa chúng ta tới sự biến đổi cuộc đời chúng ta, tới yêu mến Chúa, như bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ tư hôm nay. Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả, để đưa chúng ta tin vào Chúa, trông cậy vào Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lựa chọn Chúa là cùng đích duy nhất của cuộc đời chúng ta. Cho nên lời của Chúa mới là lời biến đổi chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm cái quà tặng của Chúa. Nhiều khi chúng ta cứ đòi hỏi những phép lạ xảy ra để chúng ta xem như là một cái màn biểu diễn, mà chúng ta đi coi xiếc, đi coi người ta biểu diễn, rồi xong rồi về, có gì thay đổi đâu. Tất cả đều trở về cái đời sống thường ngày của chúng ta thôi. Cho nên cái quan trọng là ngôi lời Thiên Chúa đã đến trần gian, chúng ta đã đón nhận ngôi lời Thiên Chúa, chúng ta có quy hướng cái niềm hy vọng của chúng ta vào chính lòng nhân lành của Chúa, vào tình yêu của Chúa, chứ không phải vào của cải hay là quà tặng ở trên trần gian này. Và Chúa Giêsu Ngài là một Thiên Chúa từ trời đến. Ngài tự do hoàn toàn để rao giảng tin mừng của Chúa, không có phải vì riêng tư hay là lợi lộc cho một nhóm nào. Ngài không sợ tiếng xấu lan tỏa khi đi ăn với những người thu thuế và những người tội lỗi. Chúa Giêsu cũng chẳng sợ sự mất tín nhiệm nơi các thính giả. Nghe lời Chúa là một ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta đến thì thêm gì cho Chúa. Nhưng chúng ta đến là chúng ta hướng được cái ơn cứu độ của Chúa, lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa. Còn khi chúng ta từ chối là chúng ta mất cơ hội. Bởi chúng ta không có gì hết, tất cả đều nhận lãnh nhưng không từ nơi Chúa. Chúa Giêsu hoàn toàn tự do để rao giảng chân lý nước trời cho chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu có một cái nhìn bao trùm thế giới, nhìn tới tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống và toàn thế giới cho tất cả mọi người. Ngài không bị giới hạn ở trong một cái khung nào. Vì vậy mà những người Nazareth từ khước Chúa Giêsu thì tự họ đã cô lập mình, không đón nhận được những ân sủng của Chúa. Từ khước lời của Chúa Giêsu, lời tác động, lời biến đổi. Vì vậy chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta nghe giảng lời Chúa là để chúng ta thay đổi cuộc đời chúng ta, bởi vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu, không phải tin vào một vị linh mục nào đó, một người rao giảng nào đó thật hay, tai này qua tai kia, sau đó về nhà chúng ta nhớ được vài ngày hoặc là không nhớ gì hết rồi xong. Như vậy có ích gì cho chúng ta? Mà chỉ một lời Chúa thôi có thể tác động, có thể biến đổi được cuộc đời chúng ta. Cho nên lời của Chúa, khi chúng ta tin và sống lời của Chúa, làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Chỉ cần một lời thôi đã làm Thánh Francisco Xavier bỏ cả cái ghế giáo sư đại học nổi tiếng của Ngài để đi truyền bá tin mừng của Chúa. Một lời thôi, lời lãi cả thế gian mất linh hồn được ích gì. Suy niệm một lời đó thôi là Ngài đi lựa chọn Chúa Giêsu, rao giảng tin mừng cho Chúa Giêsu, chứ không tìm cái lợi lộc về danh vọng, về tiền bạc, về lạc thú của trần gian nữa, mà đi chọn con đường của Chúa Giêsu, con đường hy sinh vì tình yêu, con đường mà Chúa Giêsu đã đi để đến chết trên thập giá. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, cũng chấp nhận hy sinh với Chúa Giêsu để lời của Chúa tác động, lời của Chúa biến đổi chúng ta, lời của Chúa làm cho chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa, dám biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không sống theo cái lối của trần gian nữa, không đòi hỏi những phép lạ theo kiểu của trần gian nữa, nhưng mà nhìn thấy tất cả là hồng ân của Chúa và phép lạ của Chúa xảy ra mỗi ngày trong thánh lễ bánh rượu thành bình máu của Chúa. Đó là một phép lạ cả thể. Lời của Chúa dạy chúng ta và biến đổi bao nhiêu người trở nên tốt lành hơn. Lời của Chúa tác động trên mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn, khi các con làm những việc cho những người bé mọn nhất là làm cho chính ta, là mẹ đi săn sóc những người nghèo nhất trong người nghèo là săn sóc cho chính Chúa Giêsu. Một lời có thể biến đổi cả cuộc đời của mẹ Teresa để sống một đời sống phục vụ cho người nghèo nhất trong người nghèo và trở nên người mẹ của dân tộc Ấn Độ. Mặc dầu khác tôn giáo, người ta vẫn tôn trọng mẹ Teresa. Cho nên chúng ta đến với Chúa Giêsu để lời Chúa tác động, lời Chúa biến đổi chúng ta, lời Chúa làm chúng ta nên một với Ngài và sống cho Ngài. Amen.